Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 15 tháng 10 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về và suy nghĩ của Đức Hồng Y Martino về Thượng Hội đồng Giám mục. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe thông báo của chúng tôi về việc phát thanh 24 giờ mỗi ngày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chiều hướng phục vụ mới, cùng với các ngôn ngữ khác, Ban Việt ngữ thuộc Đài Phát thanh Chân lý Á Châu tại Phi Luật Tân bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2014, khai trương chương trình ứng dụng mới gọi là Đài Phát thanh Chân lý Á Châu Di động, viết tắt là RVA Mobile. Điều này có nghĩa là bên cạnh việc phát thanh trên làn sóng ngắn 4 buổi trong ngày theo những giờ cố định như trước này, Ban Việt ngữ còn phục vụ chương trình ứng dụng radio mới nói trên để quý vị thính giả có thể nghe Đài Phát thanh Chân lý Á Châu suốt 24 giờ đồng hồ trong ngày và 7 ngày trong tuần trên mạng Internet bằng điện thoại, các dạng smartphone, iPhone, iPad. Quý vị và các bạn có thể tải về và sử dụng chương trình ứng dụng radio mới này cách dễ dàng khi tìm kiếm với cú pháp RVA Mobile. Xin được lặp lại, RVA Mobile. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ứng dụng radio mới này. Nguyện chúc quý vị thính giả đều trở thành dụng cụ yêu thương bình an của Chúa Kitô để danh Cha cả sáng, nước Cha trị đền.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với văn Việt. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 42 đến câu 46. Khi ấy, Đức Giê-xu phán: Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-siêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ mọi thứ rau cỏ, mà sao lãng về lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các ngươi, hỡi các người Pha-ri-siêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi nơi công cộng. Khốn cho các người như mồ mả, không có gì làm dấu, người ta dẫm lên mà không hay. Một số người trong các nhà thông luật lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giê-xu nói: Khốn cho các ngươi nữa, hỡi các nhà thông luật! Các ngươi chất lên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các ngươi thì dù một ngón tay cũng không động vào. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu tiếp tục lên án gắt gao thái độ giả hình của những người thông luật và Pha-ri-siêu. Những người này mắc phải ba sai lầm. Sai lầm thứ nhất là họ chỉ quan tâm đến việc nộp thuế thập phân về những rau cỏ tầm thường vốn không có ghi trong bộ luật xưa, mà lại bỏ quên những nhân đức rất lớn như công bình và yêu thương. Sai lầm thứ hai là họ chỉ thích danh vọng bề ngoài, bằng cách chọn ghế đầu trong hội đường. Thật ra, trong buổi họp ở hội đường, thì phải có người ngồi ghế đầu. Việc những người Pha-ri-siêu được ngồi như thế chưa phải là đáng trách. Điều đáng trách là họ rất thích, và nhất là họ không xứng đáng mà lại thích như thế. Sai lầm thứ ba là họ thích được chào nơi công cộng. Với ba sai lầm này, Chúa Giêsu ví họ như mồ mả tô vôi. Bên ngoài thì có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong thì rất ô uế. Đây chính là hình ảnh của những người đạo đức giả, của những người rao giảng tin mừng, nhưng không sống theo điều mình rao giảng, hay của những người mang danh hiệu Kitô nhưng không sống tinh thần Chúa Kitô. Ngày nay, giáo hội của Chúa có tồn tại hay không? Giáo hội của Ngài có đáng tin cậy hay không? Giáo hội có phát triển hay không là tùy thuộc vào cách sống của những linh mục, của những tu sĩ, của những Kitô hữu chúng ta. Chúng ta không chỉ nói, giảng hay, không chỉ nghe mà còn phải thực hiện điều mình nói, điều mình nghe. Vào năm 1883, dưới sự lãnh đạo của một thanh niên là Ozaman, thì 8 sinh viên công giáo ở Paris đã thường hợp nhau lại hàng tuần để thảo luận về một chiến thuật hầu bảo vệ giáo hội, vì lúc đó giáo hội đang bị tấn công tứ phía. Những buổi thảo luận suông đã diễn ra trong một năm trời, mà không đi đến một hành động cụ thể nào. Thì tình cờ, 8 sinh viên này đã nghe được một lời thách thức của một người chống phá giáo hội như sau. Các anh thì lúc nào cũng nói đến công lao giáo hội của các anh trong quá khứ. Điều đó chẳng lợi ích gì cả. Lúc này, giáo hội của các anh đã chết rồi. Còn nếu các anh nói là giáo hội của các anh còn sống, thì các anh hãy chứng minh đi. Một năm qua, chúng tôi chỉ nghe các anh thảo luận, tranh cãi với nhau bằng môi, bằng mép thôi, mà không thấy có một hành động cụ thể nào cả. Lời thách thức trên đã được 8 sinh viên này đón nhận như một bài học quý giá. Ngay buổi chiều hôm đó, thay vì ngồi thảo luận với nhau như mọi khi, thì họ đã hành động. Hành động cụ thể đầu tiên của họ là gom góp củi, rồi đem đến cho một người nghèo, lại yếu ốm, đang lạnh cống, vì không có đủ tiền để mua chất đốt mà sưởi. Và buổi chiều hôm đó là buổi chiều đã khai sinh ra hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn, một hội chuyên giúp đỡ người nghèo. Sở dĩ hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn đã ra đời là vì những người tiên phong của hội hiểu rằng người Kitô hữu không thể bên vực giáo hội chỉ bằng những lời nói suông, mà còn phải bằng những hành động cụ thể, và nếu cần, bằng cả mạng sống của mình nữa. Ngày nay, hơn bao giờ hết, người ta tin ở việc làm hơn là ở lý thuyết suông. Người ta tin ở đời sống của người nói hơn là ở chính những lời họ nói. Lý thuyết dù có hay, có đúng, có hấp dẫn mấy đi nữa, nhưng nếu lý thuyết đó không đưa đến một việc làm cụ thể, thì lý thuyết đó cũng sẽ bị người ta xếp xó. Cũng thế, lời nói của một người dù có hay, có tốt, nhưng đời sống của người nói không tốt, không hay, không đúng, thì chẳng ai thèm nghe. Hãy cẩn thận, kẻo chúng ta, những người Kitô hữu, có thể tự lừa dối chính mình bằng những hình thức bề ngoài. Vì chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng nguy hiểm là mang danh Chúa nhưng lại làm việc cho ma quỷ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con rơi vào tình trạng nguy hiểm đó. Xin cho chúng con mỗi ngày biết dò xét lại từng lời nói, từng hành động của chúng con, xem chúng có phù hợp với danh hiệu là Kitô hữu hay không. Và xin Chúa cũng rộng lòng tha thứ cho những yếu đuối lỗi lầm của chúng con. Amen.
Chúa luôn tha thứ cho con, không hề cơ than tội con bao giờ.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 18 tháng 10 năm 2014. Công báo của Tòa Thánh ra ngày 11 tháng 10 vừa qua đã đăng tuyên bố sau đây của cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, như sau. Trả lời cho câu hỏi của các nhà báo về cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Francisco và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh đã đưa ra tuyên bố như sau. Như đã thỏa thuận, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp kiến ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào ngày thứ Bảy 18 tháng 10 năm 2014. Cuộc hội kiến này nhằm giúp đào sâu mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Tòa Thánh. Theo Thông tấn xã Việt Nam, chuyến thăm Tòa Thánh Vatican của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng là chặng cuối cùng trong chuyến công du châu Âu từ ngày 13 đến 15 tháng 10 đến Vương quốc Bỉ, Liên minh châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức. Thủ tướng Việt Nam cũng sẽ tham dự hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 10 tại Milano, Cộng hòa Italia từ ngày 16 đến 17 tháng 10. Tin Roma. Thượng hội đồng giám mục kết thúc giai đoạn 1. Chiều mùng 10 tháng 10 vừa qua, kết thúc giai đoạn 1 của Thượng hội đồng giám mục về gia đình với 180 nghị phụ đã phát biểu trong các phiên họp khoáng đại từ khi khai mạc Thượng hội đồng giám mục ngày 5 tháng 10 vừa qua. Vào sáng ngày 13 tháng 10 vừa qua, bắt đầu giai đoạn 2, giai đoạn của những thảo luận theo các nhóm ngôn ngữ. Có tất cả 10 nhóm ngôn ngữ, trong số này có 2 nhóm bằng tiếng Pháp. Nhưng trước khi bắt đầu những thảo luận theo nhóm, thì vào sáng thứ Hai 13 tháng 10, Đức Hồng Y Peter Erdo, người Hungary, tổng tường trình viên của khóa họp, đã đọc bài tổng kết các phát biểu. Nhận định về giai đoạn 1 của cuộc họp, Đức cha Paul André Duroque, tổng giám mục Gatineau và là chủ tịch Hội đồng giám mục Canada đã cho biết như sau. Bầu khí trong các cuộc họp tuần qua là rất tốt, rất đầy tình huynh đệ. Tôi nhận thấy rằng, lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco khi khai mạc Thượng hội đồng giám mục, muốn các nghị phụ phát biểu thật chân thành và lắng nghe nhau cách khiêm tốn, đã mang lại nhiều hoa trái. các giám mục đã có thái độ cởi mở. Chúng tôi bước vào giai đoạn thảo luận với nhau về các điểm đã được nêu ra. Trả lời cho câu hỏi về sự phát triển của đường lối mục vụ có kéo theo sự phát triển giáo lý hay không, Đức Tổng giáo mục Paul André Duroquet giải bày như sau. Sự phát triển giáo lý luôn là yếu tố đi liền với đời sống của giáo hội. Chúng ta cần hiểu sự phát triển này như là một sự đào sâu, chứ không phải là một sự thay đổi. Giáo huấn của tin mừng luôn gặp phải những hoàn cảnh mới mà trước đó chúng ta không đoán ra được. Giờ đây, chúng ta đối diện với những thực tại mới quanh chúng ta liên quan đến gia đình và đời sống của các đôi bạn. Điều này cho phép chúng ta khám phá về đời sống của các tín hữu như là khởi nguồn cho những suy tư thần học sâu xa hơn. Như thế, tôi nghĩ là người ta có quyền nói về sự phát triển giáo lý, theo nghĩa là bắt đầu từ một sự thật của Chúa không thay đổi, chúng ta có thể rọi sáng cho những thực tại hay thay đổi. Kết thúc những nhận xét của mình, Đức Tổng giám mục Duroquet giải bày như sau. Các nghị phụ rất chú ý đến cái nhìn tổng hợp về hôn nhân trước nhiều thách thức. Điều quan trọng đối với giáo hội là xác định sự trung thành với giáo huấn của Chúa Giê-xu. Điều này thì tất cả các nghị phụ đều đồng ý. Nhưng có vấn đề mục vụ được đặt ra, con đường nào cho phép chúng ta trung thành với sự thật của Chúa, vừa đồng thời có quan tâm đối với các cá nhân? Hiện tại còn quá sớm để nói về những giải đáp cụ thể. Tôi muốn lắng nghe các nghị phụ trước. Tin Vatican. Sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục gửi các gia đình đau khổ vì xung đột. Các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đang nhóm họp tại Roma gửi sứ điệp liên đới với các gia đình đang chịu nhiều đau khổ trên thế giới, nhất là tại Iraq và Syria. Trong sứ điệp công bố sáng ngày 10 tháng 10 vừa qua, các nghị phụ khẳng định rằng, họp nhau quanh đấng kế vị Thánh Phêrô Tông Đồ, chúng tôi, các nghị phụ của Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt thứ ba, cùng với tất cả các tham dự viên, chia sẻ mối quan tâm hiền phụ của Đức Thánh Cha, bày tỏ sự gần gũi sâu đậm với tất cả các gia đình đang chịu nhiều đau khổ vì nhiều cuộc xung đột hiện nay. Đặc biệt, chúng tôi dâng lên Chúa lời khẩn nguyện cho các gia đình ở Iraq và Syria vì niềm tin Kitô mà họ tuyên xưng hoặc vì thuộc các cộng đồng chủng tộc và tôn giáo khác, buộc lòng phải bỏ lại tất cả và trốn chạy hướng về một tương lai bất định. Cùng với Đức Thánh Cha Francisco, chúng tôi tái khẳng định rằng không ai có thể dùng danh Thiên Chúa để thi hành bạo lực và giết người nhân danh Thiên Chúa là một tội phạm thánh nặng nề.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về và suy nghĩ của Đức Hồng Y Martino về Thượng Hội đồng Giám mục do Văn Việt trình bày. Quý vị và các bạn thân mến! Theo tin Zenit, ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Renato Rafael Martino, Chủ tịch danh dự Viện Dignitatis Humanae, tuyên bố rằng, tại Thượng Hội đồng, chắc chắn sẽ có nhiều phát biểu và tham luận không tương ứng với tín lý của giáo hội, nhưng cuối cùng, Thượng Hội đồng sẽ không thể làm gì khác hơn là tái khẳng định những gì giáo hội luôn dạy về gia đình. Ngài tuyên bố như thế trong cuộc phỏng vấn đăng ngày 16 tháng 9 vừa qua trên tờ La Nuova Bussola Quotidiana. Tưởng cũng nên biết Đức Hồng Y Martino, năm nay 82 tuổi, vừa được bổ nhiệm làm đệ nhất phó tế, với nhiệm vụ loan báo tân giáo hoàng. Sau một đời hoạt động trong lĩnh vực truyền bá và bảo vệ học thuyết xã hội của giáo hội. Thực vậy, Ngài là sứ thần tòa thánh cạnh Liên Hiệp Quốc trong 16 năm, từ năm 1986 tới năm 2002, rồi sau đó là Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình. Trong những năm tại Liên Hiệp Quốc, Ngài từng cổ vũ việc bảo vệ gia đình và quyền sống, vốn là chủ đề bị tấn công nhiều chưa từng thấy. Và trận chiến lớn nhất, tranh chấp khủng khiếp nhất, chắc chắn là tại Hội nghị Quốc tế Cairo về Dân số và Phát triển, cách nay 20 năm. Lúc đó, chủ đề nổi bật là nạn nhân và Hoa Kỳ cũng như Liên Hiệp Âu Châu tìm đủ mọi cách để áp đặt bất cứ phương tiện hạn chế sinh đẻ nào, nhất là đòi cho được quyền phá thai. Được hỏi về lập trường của Tòa Thánh lúc ấy, Đức Hồng Y Martino cho hay, được sự hỗ trợ của các phái đoàn Phi Châu và Mỹ Châu Latin, Ngài lên tiếng đề nghị rằng không nên coi phá thai là một phương pháp kế hoạch hóa gia đình. Nhờ sự lên tiếng này, chương trình hành động do Hội nghị Cairo biểu quyết có đoạn viết, bất luận trong trường hợp nào cũng không nên cổ vũ phá thai như một phương pháp kế hoạch hóa gia đình. Đây quả là một chiến thắng vẻ vang mà người Âu Châu, vốn phò phá thai, không bao giờ chịu thấu. Điều quan trọng là câu phát biểu trên không bao giờ bị bất cứ văn kiện nào của Liên Hiệp Quốc hủy bỏ, dù có nhiều mưu toan làm việc này. Mưu toan đầu tiên nhằm xóa bỏ câu này diễn ra tại Bắc Kinh, chỉ vài tháng sau vào năm 1995, trong một hội nghị về phụ nữ. Mọi quốc gia bị đánh bại tại Cairo đã kết hợp với nhau tại Bắc Kinh và làm mọi cách để loại bỏ câu trên, nhưng đã không thành công. Được hỏi về động thái của chính phủ Clinton cương quyết đạt cho bằng được quyền phá thai tại hội nghị trên, Đức Hồng Y Martino cho biết Ngài đã bị Timothy Worth, lúc đó là Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, vặn hỏi, sao Ngài làm thế? Ngài trả lời rằng, chúng tôi bảo vệ phẩm giá con người, phẩm giá mọi người. Nhưng ông Worth bảo, Ngài chỉ là một quan sát viên, Ngài không thể làm thế. Nghĩa là, ông ta có ý nói tới sự kiện một liên minh gồm các nước Phi Châu và Mỹ Châu Latin đã được thành lập quanh Tòa Thánh. Ngài bèn cho ông Worth hay, tại Liên Hiệp Quốc, Tòa Thánh quả chỉ là một quan sát viên, nhưng khi hội nghị này được triệu tập, Tòa Thánh tham dự trên cùng một bình diện như mọi nước khác, nên có quyền can thiệp nếu cần. Đức Hồng Y Martino cho biết thêm, tại hội nghị Cairo, người ta cố gắng tái định nghĩa quan niệm về gia đình bằng cách nhấn mạnh đến gia đình ở số nhiều. Nhưng các mưu toan này đã bị liên minh đánh bại. Được hỏi tại sao các nước này liên minh với Tòa Thánh, Đức Hồng Y trả lời, vì họ là nạn nhân của các chính sách của chủ nghĩa đế quốc ngừa thai. Dù thế, sau hội nghị Cairo, các chính sách hạn chế sinh đẻ tại các quốc gia nghèo đã được tài trợ gấp bội. Đức Hồng Y Martino nhìn nhận việc đó và cho đó là một nỗi đau buồn do việc các nước giàu không ngừng can thiệp và truyền bá các chính sách này. Trước hội nghị Cairo, Đức John Paulo đệ nhị đã can thiệp nhiều lần để ngăn cản các lập trường phản gia đình và phản sự sống được thông qua. Ngài còn viết thư cho các nguyên thủ quốc gia và trên hết còn dùng các buổi đọc kinh truyền tin để dạy giáo lý về gia đình, về sự sống và về luật tự nhiên. Một luật xem ra bị quên lãng ngay bên trong giáo hội. Đức Hồng Y Martino cho rằng, Đức John Paulo đệ nhị đã rất thông hiểu mọi điều diễn ra tại Liên Hiệp Quốc. Mỗi lần Đức Hồng Y tới Roma, Ngài đều được Đức John Paulo đệ nhị mời dùng bữa tại Vatican. Và trong những lần như thế, Đức Giáo Hoàng được thông tri tất cả những gì đang được thảo luận tại Liên Hiệp Quốc và các công trình chuẩn bị cho một số hội nghị quốc tế. Được hỏi có phải Ngài là soạn giả của tuyển tập học thuyết xã hội của giáo hội không? Đức Hồng Y Martino cho biết, từ năm 1998, Đức John Paulo đệ nhị đã nhận được một thỉnh cầu của các vị giám mục châu Mỹ Latin, muốn có một tài liệu về giáo huấn xã hội. Khi Đức Hồng Y Martino bắt đầu đảm trách Hội đồng Công lý và Hòa bình, đã có một bản dự thảo cho tuyển tập này rồi, nhưng chưa đầy đủ. Về môi trường chẳng hạn, chỉ có một đoạn nhỏ duy nhất. Ngài đã khai triển nó thành một chương, tức chương 10. Phải mất 2 năm, tới tháng 10 năm 2014, tuyển tập mới được công bố. Về Đức Gioan Phaolô đệ nhị, phải nói đây là vị giáo hoàng hết lòng nhấn mạnh tới gia đình và sự sống. Đối với lương tâm Ngài, tương lai nhân loại hệ tại hai chủ đề này. Chính vì thế, Ngài đã giải thích chúng bằng luật tự nhiên. Ngày nay, hình như người ta đã quên lãng việc này. Đức Hồng Y Martino không hẳn nghĩ thế. Ngài cho hay, ngày nay, ta không thảo luận các chủ đề này cùng một cách như Đức Gioan Phaolô đệ nhị, nhưng chúng vẫn là nguyên tắc nền tảng mà giáo hội phải theo. Đức Hồng Y Martino tin rằng, Ngài tin tưởng Thượng Hội đồng sắp tới sẽ là một dịp để làm sáng tỏ giáo huấn truyền thống của giáo hội về gia đình. Ngài nói, trong cuộc thảo luận lần này, thậm chí sẽ có nhiều phát biểu và tham luận không tương ứng với tín lý của giáo hội. Nhưng cuối cùng, Thượng Hội đồng sẽ không thể làm gì khác hơn là tái khẳng định những gì giáo hội luôn luôn dạy về gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày và suy nghĩ của Đức Hồng Y Martino về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình diễn ra vào tháng 10 năm 2014. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Chúng ta biết rõ điều Chúa Kitô rất mong muốn, đó là môn đệ của Ngài hiệp nhất với nhau trong tình yêu của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến chung 80.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư mùng 8 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã tố giác sự chia rẽ giữa các tín hữu Kitô và Ngài mời gọi mọi người cầu nguyện và dấn thân cho sự hiệp nhất. Lúc quá 9 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha tiến vào quảng trường Thánh Phêrô trên chiếc xe Jeep màu trắng mui trần để chào thăm các tín hữu, ôm hôn và chúc lành cho các em bé được nhân viên an ninh bế lên đưa cho Ngài. Lên tới lễ đài ở thềm đền thờ, Đức Thánh Cha khởi sự buổi tiếp kiến với dấu thánh giá và lời chào phụng vụ. Sau phần tôn vinh lời Chúa với bài đọc ngắn trích từ đoạn 17 của Tin mừng theo Thánh Gioan, ghi lại lời nguyện của Chúa Giêsu xin cho các môn đệ được hiệp nhất, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài huấn giáo về giáo hội và Ngài tiến sang bài thứ 8 nói về các tín hữu Kitô không công giáo. Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em. Trong các bài huấn giáo gần đây, chúng ta đã tìm cách làm nổi bật bản chất và vẻ đẹp của giáo hội, và chúng ta tự hỏi sự kiện chúng ta được thuộc về dân của giáo hội bao hàm điều gì. Và chúng ta không quên rằng có bao nhiêu anh chị em cùng chia sẻ với chúng ta niềm tin nơi Chúa Kitô, nhưng họ thuộc các hệ phái khác hoặc thuộc các truyền thống khác với chúng ta. Nhiều người cam chịu sự chia rẽ này, sự chia rẽ qua dòng lịch sử thường là nguyên nhân gây ra những xung đột và đau khổ, cả chiến tranh nữa, và đây thực là ô nhục. cả ngày nay các quan hệ cũng không luôn luôn đượm tình tôn trọng và thân mật. Còn chúng ta có thái độ nào đứng trước tình trạng đó? Phải chăng chúng ta cũng cam chịu và thậm chí có thái độ dửng dưng? Hoặc chúng ta mạnh mẽ xác tín rằng ta có thể và phải tiến bước theo chiều hướng hòa giải và hiệp thông trọn vẹn? Những chia rẽ giữa các tín hữu Kitô khi làm thương tổn giáo hội thì cũng gây thương tổn cho Chúa Kitô. Thật vậy, giáo hội là thân mình mà Chúa Kitô là đầu. Chúng ta biết rõ điều Chúa Kitô rất mong muốn, đó là các môn đệ của Ngài hiệp nhất với nhau trong tình yêu của Ngài. Chỉ cần nghĩ đến những lời Chúa được thuật lại trong chương 17 của Tin Mừng theo Thánh Gioan, lời nguyện Chúa dâng lên Thiên Chúa Cha liền trước cuộc khổ nạn. Lạy Cha, xin giữ gìn họ trong danh Cha, danh mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta. Sự hiệp nhất này đã bị đe dọa trong khi Chúa Giê-xu còn ở với các môn đệ. Thực vậy, trong Tin Mừng, chúng ta nhớ vụ các môn đệ tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất, quan trọng nhất. Nhưng Chúa đã nhấn mạnh rất nhiều về sự hiệp nhất trong danh Chúa Cha cho chúng ta hiểu rằng việc loan báo và làm chứng tá của chúng ta càng đáng tin cậy nếu trước đó chúng ta càng có khả năng sống hiệp thông và yêu thương nhau. Đó là điều mà các tông đồ của Chúa, với ơn của Chúa Thánh Linh, đã hiểu sâu xa sau đó và quan tâm, đến độ Thánh Phaolô đi tới độ tha thiết xin cộng đoàn Corinto với những lời như sau. Vì thế, anh chị em, tôi xin anh chị em nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, hãy hiệp nhất trong lời nói, để đừng có chia rẽ giữa anh chị em, nhưng anh chị em hãy hiệp nhất trong tư tưởng và cảm thông. Trong hành trình lịch sử, giáo hội bị ma quỷ cám dỗ, hắn tìm cách chia rẽ giáo hội, và rất tiếc là giáo hội bị những phân rẽ trầm trọng và đau thương. Đó là những chia rẽ nhiều khi kéo dài trong thời gian cho đến ngày nay, vì thế thật khó nêu rõ tất cả những lý do và nhất là tìm ra những giải pháp có thể. Những lý do đã đưa tới những rạn nứt và phân rẽ có thể rất khác nhau, từ sự khác biệt về những nguyên tắc tín lý và luân lý, và về những quan niệm thần học và mục vụ khác nhau, tới những động lực chính trị và xu thời, cho đến những cuộc đụng độ vì sự ác cảm và tham vọng cá nhân. Điều chắc chắn là, cách này hay cách khác, đằng sau những sâu xé ấy luôn có sự kiêu ngạo và ích kỷ, là nguyên nhân gây ra mọi bất thuận và làm cho chúng ta trở nên bất bao dung, không có khả năng lắng nghe và chấp nhận những người có quan điểm và lập trường khác với chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, giờ đây, phải chăng đứng trước tất cả những điều ấy, có một cái gì đó mà mỗi người chúng ta, trong tư cách là phần tử của giáo hội làm mẹ thánh, có thể và phải làm? Chắc chắn là không thể thiếu lời cầu nguyện, nối tiếp và hiệp thông với lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu. Và cùng với lời cầu nguyện, Chúa cũng yêu cầu chúng ta tái cởi mở. Chúa yêu cầu chúng ta đừng khép kín, không đối thoại và gặp gỡ. Trái lại, đón nhận tất cả những gì có giá trị và tích cực mà những người nghĩ khác chúng ta hoặc có những lập trường khác cống hiến. Chúa yêu cầu chúng ta đừng nhìn những gì chia rẽ chúng ta, nhưng đúng hơn, hãy ngắm nhìn những gì liên kết chúng ta, tìm cách biết và yêu mến Chúa Giê-xu nhiều hơn và chia sẻ sự phong phú của tình yêu Chúa. Điều này bao hàm một cách cụ thể thái độ gắn bó với chân lý, cùng với khả năng tha thứ cho nhau, cảm thấy mình là thành phần của cùng một gia đình, coi nhau như một món quà và cùng nhau làm bao nhiêu điều tốt lành, bao nhiêu công việc bác ái. Thật là đau lòng vì có những chia rẽ, các tín hữu Kitô chia rẽ. Nhưng tất cả chúng ta đều có một điều chung, tất cả đều tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Tất cả chúng ta đều tin nơi Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, cùng nhau tiến bước. Chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau. Trong tất cả các cộng đoàn giáo hội đều có những nhà thần học giỏi. Họ hãy thảo luận, tìm kiếm chân lý thần học, vì đó là một nghĩa vụ, chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau và làm việc bác ái. Và như thế, chúng ta hiệp thông trong hành trình, điều này gọi là phong trào đại kết tinh thần, cùng nhau đồng hành trong đức tin, trong niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắc đến một kỷ niệm bản thân. Hôm qua, tức là mùng 7 tháng 10, là kỷ niệm đúng 70 năm Ngài được hiệp lễ, được rước lễ lần đầu. Hiệp lễ cũng là hiệp thông với người khác, với anh chị em chúng ta trong giáo hội, với những người thuộc các cộng đoàn khác nhưng tin nơi Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì bí tích rửa tội, vì sự hiệp thông giữa chúng ta. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý, các linh mục và giám chức của tòa thánh đã tóm tắt bài này bằng các sinh ngữ khác nhau, cũng như dịch những lời Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương cùng với những lời nhắn nhủ của Ngài. Chẳng hạn, với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện cho công việc của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình mới khai mạc Chủ nhật vừa qua. Đây là thời điểm quan trọng trong đời sống giáo hội, cũng như để nâng đỡ các gia đình chúng ta thường bị tổn thương và thử thách bằng nhiều cách. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc đến các phái đoàn đến từ nhiều nước như Anh, xứ Wales, Ecos, Ireland, Australia và cả Đài Loan, Philippines, Malaysia và Hoa Kỳ. Ngài đặc biệt chào thăm phái đoàn Đại Kết và Liên Tôn đến từ Đài Loan và một nhóm thuộc Học viện Romanum ở Phần Lan. Khi chào các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào thăm các tham dự viên cuộc thi đua quốc tế nhân kỷ niệm 100 năm thành lập phong trào Coenstadt, các bạn trẻ người Thụy Sĩ đến Roma tham dự tuần lễ tìm hiểu về đoàn vệ binh Thụy Sĩ tại Vatican. Trong lời chào thăm các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở họ rằng, anh chị em thân mến, chúng ta hãy phó thác tất cả các gia đình trên thế giới cho Mẹ Thiên Chúa là Nữ Vương Mân Côi, xin Mẹ hồng ân tình thương là hồng ân lớn hơn mọi khó khăn và yếu đuối, để các gia đình luôn hiệp nhất và hạnh phúc. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục để những suy tư về gia đình soi sáng và nâng đỡ hành trình của mỗi giáo hội tại gia. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm các tu sĩ dòng Panlottin, các linh mục sinh viên Học viện Thánh Phêrô Tông Đồ, trong đó có một số linh mục Việt Nam, các bạn trẻ thuộc phong trào Coenstadt, đang kỷ niệm 100 năm thành lập phong trào. Những người đề xướng và cổ võ cử hành ngày Âu Châu về việc hiến cơ phận để ghép cho bệnh nhân. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu mong rằng với hình thức chứng tá yêu thương đặc thù này đối với tha nhân, người ta duy trì được xác tín, chỉ lấy cơ phận khi người hiến cơ phận qua đời thực sự và tránh mọi lạm dụng những hình thức mua bán cơ phận. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng tháng 10 này là tháng đặc biệt cầu nguyện với Kinh Mân Côi. Ngài nói, hỡi các bạn trẻ thân mến, các con hãy luôn khẩn cầu sự chuyển cầu của Mẹ Maria để Mẹ soi sáng cho các con trong mọi hoàn cảnh cần thiết. Hỡi anh chị em bệnh nhân quý mến, nhất là anh chị em thuộc hợp tác xã Săn Sóc và Phục Hồi, ước gì ơn an ủi nhờ cầu nguyện với Mẹ Maria luôn hiện diện trong cuộc sống của anh chị em. Và hỡi các đôi tân hôn, anh chị em hãy củng cố hôn nhân của anh chị em bằng lời cầu nguyện. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kết thúc buổi tiếp kiến với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco với 80.000 tín hữu hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư mùng 8 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Gia đình con sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm tuần trước chúng tôi đã trình bày những lời nhắn nhủ của các đức giáo hoàng từ đức giáo hoàng Pio thứ năm năm 1566 đến đức giáo hoàng Phaolô thứ sáu năm 1978 về tầm quan trọng và giá trị của kinh Mân Côi trong đời sống gia đình. Đặc biệt trong tông huấn ân xá, Đức Giáo hoàng Phaolô thứ sáu ban ơn toàn xá cho những ai lần hạt Mân Côi chung trong gia đình, trong tu hội, hiệp hội, với điều kiện phải đọc liên tiếp một chuỗi 50 kinh, phải suy gẫm những sự mầu nhiệm, phải đọc chung và sướng mầu nhiệm. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn lời nhắn nhủ của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, vị giáo hoàng của Kinh Mân Côi, về tầm quan trọng của Kinh Mân Côi trong đời sống gia đình. Ngài nói, các con thân mến, tháng 10 được dành cho việc đọc Kinh Mân Côi, lời kinh tuyệt hảo nhất của thời đại chúng ta, và đã trở thành di sản thiêng liêng của toàn dân Chúa. Các vị tiền nhiệm của cha đã rất yêu mến lời cầu nguyện này. Đức Pio thứ 12, hết lòng sùng kính, đã định nghĩa lời cầu nguyện này như là bản tóm lược của toàn bộ tin mừng. Và Đức Phaolô VI đã giải thích thêm trong tông huấn Marialis Cultus rằng, Kinh Mân Côi là lời nguyện tin mừng, đặt trọng tâm trong mầu nhiệm nhập thể cứu chuộc, là lời nguyện quy hướng cách rõ ràng về Đức Kitô. Thật vậy, yếu tố đặc biệt của lời kinh Mân Côi là làm nên cái khung để khai triển việc suy niệm các mầu nhiệm cuộc đời của Chúa và được nhìn qua tâm hồn của Đức Mẹ, đấng gần gũi với Chúa hơn cả. Mẫu gương không thể vượt qua được của việc chiêm niệm Kitô là Đức Trinh Nữ Maria. Quả thật, từ khi Đức Giêsu mới được thụ thai cho đến ngày người được phục sinh và lên trời, Đức Mẹ luôn hướng về Con Thiên Chúa của mình bằng một cái nhìn của tâm hồn vô nhiễm, cái nhìn ngỡ ngàng, cái nhìn trong suốt, cái nhìn đau khổ và cái nhìn rạng ngời. Đó chính là cái nhìn của Đức Mẹ, đầy đức tin và tình yêu, mà mỗi tín hữu và cộng đoàn giáo hội phải lấy làm của riêng mình khi đọc Kinh Mân Côi. Để tăng thêm sức mạnh Kitô học của Kinh Mân Côi, trong thông tư Rosarium Virginia Mariae đã đưa vào trong ba chu kỳ của mầu nhiệm truyền thống vui thương mừng, bằng một chu kỳ mới, đó là những mầu nhiệm về sự sáng, liên quan đến cuộc đời công khai của Đức Kitô. Nếu vào buổi đầu thiên niên kỵ thứ ba, các Kitô hữu được mời gọi trở nên như là những nhà chiêm niệm dung nhan của Đức Kitô, và các cộng đoàn giáo hội trở thành những trường học cầu nguyện đích thực, thì Kinh Mân Côi sẽ là con đường của Đức Maria và là con đường ưu tiên để đạt đến cùng đích trên. Giáo hội luôn ao ước được trở nên trong suốt hơn về mầu nhiệm của Chúa Kitô, thì tự đặt mình vào trong trường học của Đức Maria để suy niệm về những mầu nhiệm của tin mừng. Đó là con đường của Đức Maria, con đường mà mẹ đã hoàn tất cuộc hành trình đức tin đầy gương mẫu của mẹ, như là người môn đệ đầu tiên của ngôi lời nhập thể. Theo thời gian, đó cũng là con đường của một lòng chân thành tôn kính Đức Mẹ, hoàn toàn đặt trọng tâm trên mối liên hệ đã có giữa Đức Kitô và Mẹ Thánh của Ngài. Các con thân mến, biết bao lần trong lịch sử, giáo hội đã chạy đến với lời kinh này, đặc biệt trong những lúc khó khăn nhất. Lời kinh Mân Côi đã là dụng cụ ưu việt để vượt qua nguy hiểm của chiến tranh và lãnh nhận được từ Thiên Chúa ân phúc của sự hòa bình. Đức Mẹ, trong khi hiện ra tại Fatima với ba trẻ một đồng, hơn 80 năm về trước, phải chăng đã không xin gì khác hơn là đọc kinh Mân Côi cho việc hoán cải những người tội lỗi và cho hòa bình thế giới sao? Và làm sao có thể giảm bớt việc cầu nguyện cho hòa bình vào cuối một thế kỷ đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh kinh khủng và tiếc thay vẫn còn tiếp tục cảm nghiệm bạo lực và xung đột? Ước gì chuỗi kinh của mẹ Maria có thể giúp chúng ta cầu cùng Chúa, ban sự hòa giải và hòa bình cho toàn thể nhân loại. Nhưng hòa bình của thế giới cũng đi qua hòa bình của các gia đình, tế bào căn bản của đại gia đình nhân loại. Đó chính là lý do khiến giáo hội phải quan tâm đến các gia đình. Như một lời nguyện đích thực, Kinh Mân Côi không đi ra khỏi thực tại, nhưng giúp sống trong thực tại cách sâu xa, kết hợp với Đức Kitô bằng việc làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Hôm nay, cha tái đề nghị cho các gia đình Kitô hữu lời Kinh Mân Côi để các con có thể thưởng thức được vẻ đẹp, khi cùng nhau dừng lại để suy niệm với mẹ Maria những màu nhiệm của việc cứu độ, cũng như để thánh hóa những giây phút vui buồn và khó khăn của cuộc sống hàng ngày. Việc cầu nguyện chung sẽ giúp gia đình các con được hiệp nhất, thanh thản và trung thành với tin mừng hơn. Ước gì mẹ Maria, nữ vương rất thánh Mân Côi, trở nên thầy dạy và người hướng dẫn của mỗi gia đình các con trong việc cầu nguyện này. Ôi lạy mẹ Maria, mẹ đã đặt trong tay chúng con chuỗi thánh Mân Côi. Xin mẹ dạy chúng con biết đọc kinh ấy, để nơi trường học của mẹ, chúng con có thể trở thành những người chiêm niệm đích thực và chứng nhân của Đức Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tổng hợp những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II trong các dịp đọc kinh truyền tin Chủ nhật ngày 26 tháng 10 năm 1997, Chủ nhật ngày 27 tháng 10 năm 2002 và dịp triều yết chung 29 tháng 10 năm 2003. Mong sao những lời nhắn nhủ này thúc đẩy mỗi gia đình Kitô hữu chúng ta tái khám phá lại giá trị cao quý và ích lợi của việc đọc kinh Mân Côi trong gia đình. Nhờ đó, như lời của Đức Thánh Giáo Hoàng khẳng định, gia đình chúng ta sẽ được hiệp nhất, thanh thản và trung thành với tin mừng hơn. Mục Nói Với Gia Đình xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Gia đình cùng giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình cùng giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Ngày xưa, tại một vương quốc xa xôi, vừa trải qua chiến tranh, kinh thành được khôi phục lại lộng lẫy hơn xưa. Những người lập được chiến công được ban tặng rất nhiều đặc ân. Người có chiến công nhiều nhất là chàng kỵ sĩ tài giỏi. Vị vua phán, vì sự trung thành và lòng dũng cảm của khanh, ta ban cho khanh một phần thưởng, là một phần đất bằng với khả năng phi ngựa của khanh. Thế là mọi người thì thào với nhau. Thật là một đặc ân quá lớn. Với tài cưỡi ngựa của kỵ sĩ này, thì chẳng mấy chốc, anh ta sẽ trở thành một lãnh chúa giàu có và uy quyền nhất đây, trong vương quốc của chúng ta. Chàng kỵ sĩ tạ ơn bệ hạ và nhảy lên ngựa phóng đi. Anh ta vượt qua bao cánh rừng, núi đồi và thảo nguyên, nhưng chàng vẫn còn sung sức và chưa muốn dừng lại. Chàng tự nhủ rằng, mảnh đất này vẫn còn nhỏ quá. Do đó, chàng kỵ sĩ đi suốt ngày đêm, khi mệt và đói cũng không dám ngừng nghỉ, vì muốn có nhiều đất. Tới một ngày kia, sức khỏe kiệt quệ vì đói và mệt, chàng kỵ sĩ lả đi gần chết ở trong rừng. Anh ta lẩm bẩm, trời ơi, tại sao ta phải cố gắng kiệt sức như thế này? Trong khi cuối cùng, ta chỉ cần một mảnh đất để chôn thân mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện trên cho chúng ta bài học thật quý giá. Đừng quá tham lam, nhưng hãy quý trọng và chăm lo những gì mình đang có. Hình ảnh của chàng kỵ sĩ ở câu chuyện trên cũng xuất hiện nơi nhiều người trong chúng ta. Vì hoàn cảnh hay vì tính tham lam, có những người cố gắng kiếm thật nhiều tiền, quyền lực, và cả sự ngưỡng mộ. Họ thờ ơ với sức khỏe, bỏ bê những khoảnh khắc hiếm hoi bên cạnh người thân, gia đình, quên cả những cảnh đẹp thiên nhiên. Ngay cả trong những buổi họp bạn bè, với danh nghĩa là để giải trí, nhưng họ vẫn có tư tưởng là sự giao thiệp sẽ có lợi cho việc tạo thêm tiền tài, danh vọng hay thế lực. Rồi đến khi kiệt sức vì công việc, họ mới nhận ra rằng, đâu là điều quý giá nhất trong cuộc sống của mình? Đâu là điều quan trọng nhất trong giai đoạn này, họ phải thực hiện? Nhưng, khi mọi thứ đã qua đi, họ không thể quay ngược lại thời gian để chuộc lại những gì đã mất. Mất đi niềm hạnh phúc, đáng lẽ ra họ có được ngay trong giây phút hiện tại, với gia đình, với người thân và sự nghiệp của họ. Nhiều bạn sinh viên đã đi làm thêm để thể hiện ý thức tự lập. Điều đó rất quý giá và đáng trân trọng. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh hay vì mê tiền, họ đã bị cuốn vào công việc và bị cám dỗ bởi những đồng tiền kiếm được trước mắt, mà không xác định được việc học vẫn là quan trọng nhất cho họ lúc này. Nhiều sinh viên vì mải mê kiếm tiền mà bỏ bê cả việc học. Hậu quả là không đủ điều kiện thi và nợ rất nhiều môn học. Thậm chí, một số sinh viên còn bị đuổi học. Chán nản, bế tắc, nhiều sinh viên lao vào các tệ nạn, nợ nần chồng chất. Đó là chưa kể một số công ty có loại hình kinh doanh không lành mạnh. Nếu không tìm hiểu kỹ những thông tin liên quan đến công việc, các bạn sinh viên rất dễ sa ngã, ảnh hưởng đến tương lai của họ. Nhiều gia đình đã phải đón nhận kết cục thật đau thương, là con cái hư hỏng, thậm chí là sự ly dị, vì chồng hoặc vợ quá mải mê kiếm tiền bạc, danh vọng và chức quyền, mà không đói hoài đến con cái và gia đình, không biết dành thời gian để quan tâm và chăm sóc họ, không sưởi ấm được gia đình bằng tình cảm của người cha, người mẹ dành cho con cái và dành cho nhau. Lạy Chúa, kiếm tiền, lo cho gia đình và cuộc sống cá nhân là điều cần thiết. Đó là điều phải làm và bắt buộc làm đối với mỗi người chúng con. Thế nhưng, trong cuộc sống, vì quá ham tiền bạc, danh vọng và chức quyền, chúng con đã để những điều ấy lôi kéo chúng con xa rời gia đình, người thân, xa rời việc thực hiện những bổn phận của công dân trong một xã hội, thậm chí xa rời cả Thiên Chúa, nguồn hạnh phúc của đời chúng con. Xin cho chúng con biết cân bằng cuộc sống của chúng con, không chỉ lo kiếm tiền, mà còn biết quan tâm đến gia đình, chu toàn những bổn phận xã hội, và biết lo cho cuộc sống mai sau, là sự sống đời đời. Amen.
Một lòng tin yêu và trông cậy vào Chúa, hãy biết quên mình và sống rất khiêm nhu, hãy biết cẩn trọng dựa theo lời Chúa dạy. Đừng tìm thứ danh nhưng thật lòng ta lành, đừng để thú vui nơi kém cõi lòng ta, nguồn an vui thật sự chỉ có Chúa mà thôi. Nguyện Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố, tìm cho chúng con lòng hăng say vươn tới, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp người. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.